Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi sẽ mở đầu với chuyên mục giáo dục đại học ở Mỹ với Anton. Sau đó là bài tường trình về làn dệt cổ chất của nhóm phóng viên cộng tác với VOA gửi từ Việt Nam. Kế đến là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng và tiếp sau đó là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Kính thưa quý thính giả, công nghệ ngày nay đang mở ra những sự lựa chọn mới cho việc học đại học ở Mỹ. Ngày càng có nhiều người tham gia các khóa học trực tuyến. Trong chuyên mục giáo dục tuần này, Anton sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề đó. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hơn 4.000 trường đại học 2 năm và 4 năm ở Hoa Kỳ cung cấp nhiều trải nghiệm giáo dục khác nhau. Trong hàng trăm năm qua, những người trẻ tuổi đã đến những trường này để học những điều mới mẻ và tìm ra hướng đi trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, với sự trợ giúp của công nghệ, cách giáo viên truyền đạt kiến thức cho sinh viên đang thay đổi. Vào tháng 2 năm 2016, nhóm nghiên cứu khảo sát Babson báo cáo rằng 28% sinh viên đại học ở Mỹ đã học ít nhất một lớp trên Internet. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Babson ở Massachusetts nghiên cứu tất cả các bậc học trên toàn quốc. Thế nhưng việc sinh viên tham gia một vài lớp học trực tuyến trong những năm học đại học không phải là thay đổi duy nhất mà công nghệ đang thúc đẩy. Nhiều trường đại học Hoa Kỳ hiện cung cấp các chương trình học trực tuyến toàn bộ. Điều này mở ra mọi khả năng cho sinh viên trên khắp thế giới. Một sinh viên như vậy, Lynn ở Cherry Hill, New Jersey, đang sử dụng chương trình học trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của mình. Người phụ nữ 30 tuổi này đề nghị VOA không tiết lộ họ của chị vì chị vẫn chưa học xong. Năm 2012, Lynn lấy bằng cử nhân về y tá thông qua chương trình học thông thường của Đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia. Sau đó, chị bắt đầu làm y tá ở vùng thủ đô Washington. Sau một vài năm, Lynn quyết định là chị muốn lấy bằng thạc sĩ để tiến xa thêm trong sự nghiệp ngành y của mình. Tuy nhiên, chị không muốn chuyển đến một thành phố khác để tiếp tục học, vốn thường xảy ra với các sinh viên. Công việc của chị và chồng chị ở Washington và chị chỉ muốn học bán thời gian. Vì vậy, Lynn đã quyết định tìm một chương trình trực tuyến. Chị nói, có rất nhiều điều hay, cuốn hút khi học trực tuyến. Nó cho phép tôi làm việc toàn thời gian và sắp xếp việc học cho khớp với lịch làm việc. Điều này cũng thường làm cho mọi việc khả thi hơn về mặt tài chính. Và chương trình y tá chuyên khoa đã biến mất trên toàn quốc ở các lớp học thông thường, chuyển sang thành học trực tuyến. Thực sự rất khó để tìm ra một chương trình có người dạy và học trực tiếp. Năm 2014, Lynn bắt đầu tham gia các lớp học điều dưỡng qua chương trình thạc sĩ trực tuyến tại Đại học George Washington của thủ đô. Chương trình cung cấp các video đào tạo ngành y qua máy tính ở nhà. Chị cũng tham gia vào các nhóm thảo luận, kiểm tra và nộp các dự án qua đường trực tuyến. Lynn nói rằng nhiều nghiên cứu của chị đều là tự định hướng, nhưng sinh viên cũng phải đến trường đại học ít nhất 4 lần trong chương trình học 3 năm của họ để thi trực tiếp. Lynn nói rằng chương trình của chị rất thu hút đối với rất nhiều người có việc làm toàn thời gian, và Đại học George Washington không phải là trường duy nhất có nỗ lực truyền bá giáo dục trực tuyến. Công ty truyền thông AT&T đã cung cấp cho Viện Công nghệ Georgia 4 triệu đô la để lập ra một chương trình học trực tuyến vào năm 2014. Việc này đã mang lại một chương trình thạc sĩ trực tuyến về tin học. Và trong vài năm gần đây, chương trình đã thực sự trở thành một câu chuyện thành công, theo lời Joshua Goodman, giáo sư chính sách công tại Đại học Harvard. Ông Goodman nghiên cứu các kết quả của chương trình trực tuyến. Trường Chính trị Kennedy của Harvard đã công bố những phát hiện của ông hồi tháng 9 năm ngoái. Ông Goodman nói các chương trình học trực tuyến đã phải đối mặt với hai rào cản lớn. Thứ nhất, đó thường là các trường đại học ít được biết đến, kém chất lượng hơn, hoặc là các trường đại học vì lợi nhuận cung cấp các chương trình trực tuyến. Thứ hai, các trường có chất lượng cao và nổi tiếng thu cùng một mức học phí cho các chương trình trực tuyến lẫn học trực tiếp ở lớp học thông thường. Điều này thường dẫn đến việc sinh viên lựa chọn các chương trình kiểu truyền thống. Nhưng chương trình Georgia Tech có thể đã giải quyết được những vấn đề này, theo ông Goodman. Nhiều chuyên gia cho rằng trường đại học này có một trong những chương trình thạc sĩ về tin học tốt nhất ở Mỹ. Ngoài ra, Georgia Tech đã bắt đầu cung cấp chương trình học trực tuyến với học phí chưa bằng 1/6 mức học phí của chương trình học kiểu truyền thống. Chương trình học trực tiếp trên lớp của trường chỉ có đủ chỗ cho khoảng 300 sinh viên. Chương trình trực tuyến đã có khoảng 1.700 sinh viên mới vào đầu năm học. Thế nhưng ông Goodman lập luận rằng không chỉ có chất lượng hay học phí làm cho chương trình trực tuyến của Georgia Tech trở nên thành công. Tuổi trung bình của sinh viên cố gắng để được học chương trình kiểu truyền thống là khoảng 24 tuổi. Tuổi trung bình của các sinh viên học trực tuyến là 34 tuổi. Ông Goodman lưu ý rằng đây là những người ở giữa chừng sự nghiệp của họ. Họ không thể thoải mái từ bỏ mọi thứ và dành vài năm để học thay vì làm việc. Ông Goodman nói rằng trước khi có chương trình Georgia Tech, nhiều người trong số những người này không có sự lựa chọn tốt nào khác để tiếp tục học hành. Ông nói những người đăng ký cho chương trình này đã không có các lựa chọn nào khác để học hành nếu họ không tham gia vào chương trình này. Điều chúng tôi nhận thấy là nếu họ được nhận vào chương trình này, họ đã học, họ đã lấy bằng. Và nếu họ không được nhận vào, hầu như không ai trong số họ đi học ở một trường đại học nào khác. Vì vậy, có vẻ như chương trình này đang tạo ra những cơ hội học hành cho những người ở giữa chừng sự nghiệp mà không có sự lựa chọn nào khác. Các chương trình học trực tuyến dường như không chỉ giúp sinh viên có các nhu cầu phi truyền thống. Trong một số trường hợp, sự hấp dẫn của các chương trình cũng đã giúp cho chính các trường. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều trường đại học đã gặp khó khăn về tài chính trong những năm gần đây. Đại học Simmons là một trường tư nhỏ ở Boston, Massachusetts. Trong nhiều năm, Simmons đã nhận nhiều sinh viên cao học hơn sinh viên đại học. Vào năm 2012, trường đã lập ra kế hoạch để bắt đầu cung cấp trực tuyến hai trong số các chương trình thạc sĩ được nhiều người biết đến. Hai chương trình đó là điều dưỡng và công tác xã hội. Năm ngoái, trường thu về 45 triệu đô la tiền sinh viên trả cho các chương trình đó. Năm nay, các chương trình này dự kiến sẽ mang lại khoảng 55,9 triệu đô la. Số tiền này cao hơn khoảng 3 triệu đô la so với tất cả các chương trình cao học kiểu truyền thống gộp lại mà nhà trường Simmons đang thực hiện. Susan Murphy là người đứng đầu các chương trình học trực tuyến ở Simmons. Bà nói, lý do những chương trình đó thu hút được rất nhiều sinh viên là chất lượng. Bà cho biết, người ta đo lường sự thành công qua kết quả của sinh viên. Các sinh viên thể hiện ra sao, họ tiến triển như thế nào thông qua các chương trình, đại loại như vậy. Và các chương trình mà chúng tôi thực hiện trực tuyến là những chương trình giống hệt những chương trình mà chúng tôi giảng dạy ngoài đời thực. Lynn Goodman và Murphy đều đồng ý là có nhiều cách khác để cải thiện các chương trình học trực tuyến nói chung.
Tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi bài tường trình của nhóm phóng viên cộng tác với VOA gửi từ Việt Nam về làng dệt cổ chất, một trong những làng dệt giàu truyền thống còn sót lại ở tỉnh Nam Định.
Làng dệt Nam Định có thể được ví là trung tâm vải vóc tơ lụa của xứ Bắc. Và làng lụa cổ chất mặc dù không lớn bằng làng lụa Hà Đông, nhưng lại có nét riêng, giống như điểm nhấn, thuộc về phân khúc trung lưu và truyền thống của làng dệt Nam Định. Nằm trong một góc làng quê yên ả, nơi con sông Ninh hiền hòa chạy qua với ruộng lúa nương dâu, mái đình, gốc đa, giếng nước. Làng cổ chất ươm tơ dệt lụa, nuôi tầm qua mấy trăm năm và tồn tại đến bây giờ như một di chỉ văn hóa sắp mất dấu vì cơn lốc thị trường. Sở dĩ nói rằng dệt cổ chất sắp mất dấu bởi hiện tại, người làm nghề dệt không đủ sống, mặc dù đã đầu tư nâng cấp để hiện đại hóa hệ thống máy móc, công cụ, nhưng với nguồn vải sợi được sản xuất thủ công theo phương pháp cổ truyền nhằm đảm bảo thẩm mỹ và độ an toàn của làng cổ chất, không thể cạnh tranh với lụa Trung Quốc có giá rẻ bèo, mẫu mã bắt mắt và đầy ắp thị trường Việt Nam. Bà Nguyệt, thợ dệt lụa ở làng cổ chất, chia sẻ với VOA.
Nghề này của các cô là từ đời cha ông mấy đời rồi, 5-7 đời về nay là từ đời thôn cổ đến giờ. Thế giờ các cô làm thế là, nói chung là cuộc sống thì chúng cô các cô đi làm thì nó cũng bảo đảm đời sống tốt. Thế xưa các cụ làm 6 tháng ăn một cả năm. Làm 6 tháng mà ăn cả năm. Thế bây giờ thì đến bây giờ thì cái thời buổi này là các cháu nó đi công ty hết đi, các cụ già là về hưu về não hết rồi ấy. Thì không làm nữa. Thì các cháu thanh niên nó đi công ty hết thì bây giờ chỉ có một số là độ 1/3 trong làng họ làm thôi. Trước họ làm cả làng ấy, nhưng bây giờ thì họ làm ít rồi.
Để đối bắt với thị trường, một số gia đình ở cổ chất đã đầu tư công nghệ hiện đại, từ máy quay tơ suốt chỉ cho đến máy dệt kim với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ chút nào đối với nghề dệt, mà mỗi mét vải bán ra chỉ được từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng cả vốn lẫn lại. Trong lúc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, cũng là cách mạo hiểm. Vì yêu nghề và quyết tâm phát triển nghề hơn là lợi nhuận trước mắt. Nhưng nghe có vẻ như quyết tâm của các nghệ nhân làng dệt cổ chất không thể trụ nổi với cơn gió vải vóc lụa là Trung Quốc. Nhiều nghệ nhân đã chính thức bỏ nghề. Bà Hoa, thợ dệt lụa một thợ của làng cổ chất, chia sẻ với VOA.
Vâng, thì
đủ để cho các cháu nó sinh hoạt rồi cũng dành dụng được một tí để làm nhà làm cửa.
Con cái là bây giờ con cái ăn học thì các cháu đi làm các nơi rồi, bây giờ là ở nhà chỉ có hai ông bà già, là mỗi người làm một việc, ông đi làm thì tôi đi bế cháu.
Cụ Năm, người quay tơ lâu năm của làng dệt Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Thì coi như hơn mấy chục nay rồi, năm nay rồi, thì trước chúng tôi còn trẻ hơn tôi luôn. Bây giờ chúng tôi già rồi thì chúng tôi không bơm nữa, chúng tôi quay cái này. Đấy. Còn nghề nghiệp thì lâu rồi, nghề nghiệp hàng các cụ đấy lại hàng mấy chục năm nay rồi. Còn năm nay nó ít việc thì coi như là chúng tôi này trước thì bơm bơm ấy, bây giờ già rồi không bơm nữa thì đào tơ.
Khi dệt Nam Định còn là trung tâm công nghiệp của xứ Bắc, lụa Cổ Chất lúc đó được người ta ví đẹp và mềm mại ngang với lụa Hà Đông, màu sắc bắt mắt ngang với lụa Hàng Châu Trung Quốc. Có thể nói rằng lụa Cổ Chất đẹp và bền hàng đầu. Ngoài tiếng tăm là một làng nghề dệt lụa đẹp và bền trên đất Bắc, Cổ Chất còn là nơi thơ mộng với những ngôi nhà mái ngói âm dương xô nghiêng, những con đường làng quanh co cổ lụy, những gốc dâu vài trăm tuổi bên triền sông và mái đình giếng nước cây đa. Cổ Chất luôn cho cảm thức quê kiện, thơm tho hương đồng gió nội. Nhưng trận chiến giữa truyền thống, lòng yêu nghề tổ truyền và trận lốc hàng Trung Quốc dường như là một mất một còn. Ông Hùng, người trồng dâu nuôi tằm dệt lụa ở Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Về cái mặt này, hàng thực tế, mà hàng nội địa của chúng tôi Việt thôi mà. Cái nguồn hàng và là nguồn đầu vào là cái nguồn sợi cung cấp chủ yếu là nguồn trong nước. Thế mà cái thị trường tiêu thụ thì cũng thị trường tiêu thụ trong nước là chủ yếu. Nhưng bây giờ thì báo cáo với anh là do sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc đưa sang nhiều mẫu mã đa dạng, bởi thế cho nên là cái mặt hàng sản xuất nội địa của chúng tôi cũng trong cái thị trường này là cũng gặp nhiều cái bức khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng mong làm sao là các cái cấp lãnh đạo từ cấp trung ương, cấp địa phương, trung ương, cấp tỉnh cố gắng tạo điều kiện, tức là sẽ thu xếp để giúp chúng tôi, tức là để có được một cái đầu ra, tức là cho nó ổn định trong cuộc sống, để bảo vệ được cái ngành nghề truyền thống của làng Cổ Chất chúng tôi trong 400 năm nay, tức là cái ngành ươm tơ, dệt lụa và dệt vải.
Cụ Năm, người quay tơ lâu năm ở làng Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Coi như là đi quay mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay rồi. Bây giờ coi như là quay này, quay trên TV này. Ngày đấy thì được 30 ngày, khó có 20 thôi. Về già thì không có làm được thì được quay tơ.
Ông Hồng, người trồng dâu nuôi tằm dệt lụa ở Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Cái mặt hàng của Trung Quốc sản xuất ra thì nó rất nhiều và nó đa dạng mẫu mã rất nhiều. Nhưng tóm lại về cái chất lượng của hàng Trung Quốc so với cái hàng của chúng tôi dệt ra ấy, thì nó không thể bằng hàng của chúng tôi dệt ra được. Nhưng cái thị hiếu của dân thì người ta gọi là thị hiếu của dân Việt Nam, người ta cứ gọi là nó ưa đồ ngoại. Nhưng thực tế những người mà đã dùng hàng Việt Nam, tức là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đã dùng hàng của chúng tôi thì mới biết là cái chất lượng hàng của hàng Việt của chúng tôi là cái hàng của nghề truyền thống Cổ Chất 400 năm. À.
Với đà làng nghề truyền thống như một người già cố gắng ngồi nối những mũi chỉ để quay thành cuộn cho kịp với công suất dệt của máy hiện đại. Trong khi đó, giá cả thị trường biến động từng ngày và hàng Trung Quốc tràn ngập. Thật khó để khẳng định làng lụa Cổ Chất trụ thêm được bao lâu.
Sau đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng gửi cho VOA từ Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi.
Ngày 6 tháng 3 năm 2017, trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã đăng bài "Ai cho phép Sun Group lấp sông?". Theo tác giả, Đà Nẵng giải tỏa hai xã Hòa Xuân và Hòa Quý để giao cho tập đoàn Sun Group làm khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, khu du lịch sinh thái đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy một khu đô thị sinh thái đang hình thành. Hàng ngàn ngôi nhà dân, kể cả đình, chùa, nhà thờ họ tộc bị cày trắng, hàng trăm hecta ruộng là phương tiện sinh nhai của nông dân bao đời nay bị san lấp để phân lô. Giá đền bù cho nông dân vỏn vẹn vài chục ngàn đồng một mét vuông, để rồi sau đó được rao bán tới 20 triệu đồng mỗi mét vuông. Mặc dù vậy, chừng đó vẫn chưa thỏa lòng tham của nhà đầu tư này. Sun Group còn san lấp, lấn chiếm hàng chục mét ra dòng sông Cái, đoạn ngã ba giáp với sông Cẩm Lệ, chảy ra sông Hàn, và công khai cho hàng chục xe tải đổ đất san lấp ngày đêm. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đặt ra câu hỏi về hành vi bất tử sông Cái của Sun Group. Không biết ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ biết chuyện này hay không? Hay là hai ông đang lây hoay với Grab với việc trả lại xe biếu với hầm chui qua sông bằng mọi giá nên không còn biết gì hết. Liệu các chuyện đó có liên quan gì đến việc lấp sông này hay không?
Hỏi tức là đã trả lời. Một dự án lớn và được triển khai rầm rộ như thế thì lẽ dĩ nhiên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không thể không biết, mà phải biết rất rõ. Đây không phải là dự án tai tiếng đầu tiên của Sun Group. Tập đoàn này còn là chủ đầu tư dự án quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Phan Xipang Sapa, được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2013. Cùng với hệ thống cáp treo, dự án bao gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp gồm hệ thống khách sạn 4, 5 sao, khu vui chơi giải trí, ẩm thực, một khu downtown Sapa, một sân golf 18 lỗ và một khu du lịch tâm linh gồm hệ thống đền chùa trên đỉnh Phan Xipang. Việc thực hiện dự án đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả môi trường sinh thái lẫn cảnh quan của vườn quốc gia Hoàng Liên, một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng nhất Việt Nam, với tổng diện tích vùng lõi gần 30.000 ha và vùng đệm gần 39.000 ha, bên cạnh quần thể thực vật rất phong phú với 2.024 loài thuộc 200 họ, trong đó có 66 loài trong sách đỏ Việt Nam, là một hệ động vật đa dạng với 66 loài thú, 347 loài chim, 41 loài lưỡng cư và 61 loài bò sát. Tuy nhiên, chứng kiến sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng cả dàn lãnh đạo địa phương từ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trở xuống trong lễ động thổ xây dựng chùa Bảo An, một trong những ngôi chùa nằm trong quần thể tâm linh do Sun Group xây dựng trên Phan Xipang vào ngày 20 tháng 9 năm 2014, thì hẳn ai cũng hiểu mọi sự phản đối đều chẳng khác gì đã ném ao bèo.
Tháng 9 năm 2014, Sun Group khởi công xây dựng dự án Sun World Hạ Long Park tại thành phố Hạ Long, địa danh hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Để thực hiện dự án này, hàng trăm hecta mặt biển thuộc vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới vốn bị cấm xâm phạm theo hồ sơ di sản cũng như quy định của UNESCO đã bị san lấp một cách vô tội vạ, bất chấp sự phản đối của dư luận. Chưa hết, Sun Group lại sắp thực hiện dự án công viên đại dương Sơn Trà Ocean Park tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đe dọa tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái nơi đây. Việc Sun Group san lấp 100 hecta mặt biển sẽ xâm hại quần thể san hô vốn cần được bảo vệ nghiêm ngặt của bán đảo Sơn Trà. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống cáp treo đưa du khách đi thẳng từ bến du thuyền lên đỉnh Đá Bàn sẽ đe dọa môi trường sống của loại vọc trà vá chân nâu đặc hữu của Sơn Trà. Ngoài ra, vị trí dự án là nơi trú ngụ neo đậu của hàng trăm tàu thuyền của ngư dân trải qua bao thế hệ. Vì vậy, việc xây dựng công viên khiến hàng trăm hộ ngư dân phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Không còn nghi ngờ gì, đằng sau những tập đoàn mafia kinh tế như Sun Group là những ông trùm mafia chính trị. Những dự án như khu đô thị sinh thái ở Hòa Xuân hay công viên đại dương ở Sơn Trà v.v. không chỉ là nơi ra đời của những tỷ phú đô la Việt Nam, mà cả lớp lớp dân oan, những người bị tước mất quyền con người thiêng liêng nhất là quyền được sống. Và mới đây, Lê Viết Lam, ông chủ bí hiểm của Sun Group, là một trong những cái tên đầu tiên mà PPSOS thông báo tìm kiếm thông tin cá nhân vì những thành tích nhân quyền bất hảo.
Bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng là bài viết cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu đến các bạn thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Xin nhắc lại để các bạn nhớ, thì hiện tại hoàn thành được dùng để mô tả một hành động xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại hay một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Để chia động từ trong thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sử dụng hai trợ động từ have và has tùy theo chủ ngữ và kết hợp với quá khứ phân từ past participle của động từ đó. Trong bài học kỳ này, Hoàng Long sẽ tập trung vào một điểm ngữ pháp mà Hoàng Long nghĩ là rất quan trọng, mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững để sử dụng ngôn ngữ này một cách chuẩn xác. Đó là sự khác biệt trong cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Trước khi đi vào dẫn giải chi tiết, Hoàng Long muốn nêu ra một tình huống để chúng ta cùng suy ngẫm. Alicia đang tìm chiếc chìa khóa của mình. Đó là chìa khóa mở ngăn bàn làm việc của chị ấy. Chị ấy không tài nào nhớ mình để ở đâu nữa. Alicia quay sang nói với Hoàng Long.
I've lost my key.
Tôi làm mất chìa khóa rồi. Sau gần 10 phút, cuối cùng Alicia cũng tìm ra chiếc chìa khóa của mình. Nó nằm trong túi xách mà chị ấy vẫn đeo hàng ngày. Thế là chị ấy nói.
I found it.
Tôi tìm thấy nó rồi. Bây giờ, Hoàng Long sẽ đặt hai câu hỏi cho Alicia. Một câu hỏi dùng thì hiện tại hoàn thành và câu hỏi kia dùng thì quá khứ đơn. Các bạn chú ý lắng nghe câu trả lời. Have you lost your key?
No, I found it.
Did you lose your key?
Yes, I did.
Các bạn có nhận thấy điều gì lạ ở đây không? Cả hai câu hỏi này, Hoàng Long đều hỏi cùng một ý. Chị đánh mất chìa khóa phải không? Thế mà Alicia lại vừa trả lời no, vừa trả lời yes. Như vậy là nghĩa lý gì? Thật ra, cả hai câu trả lời của Alicia đều hợp logic và chuẩn xác về mặt ngữ pháp. Khi được diễn đạt một cách dễ hiểu trong tiếng Việt, cách hỏi của Hoàng Long đã không thâu tóm hết sắc thái tinh tế về thời gian như khi diễn đạt trong tiếng Anh. Trong câu hỏi đầu tiên, Have you lost your key? Hoàng Long muốn biết có phải Alicia đã làm mất chìa khóa hay không? Và thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long dùng cho động từ lose gợi ý rằng hành động làm mất vẫn có sự liên hệ tới hiện tại. Nói cách khác, câu hỏi này của Hoàng Long ngụ ý rằng tới bây giờ Alicia vẫn chưa có chiếc chìa khóa. Alicia đưa ra câu trả lời phủ định no. Đó là bởi vì chị ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình. Hành động lose đã kết thúc và không còn liên hệ tới hiện tại nữa. Hiện tại, chị ấy có chiếc chìa khóa. Trong câu hỏi thứ hai, Did you lose your key? Hoàng Long cũng muốn biết có phải Alicia đã làm mất chìa khóa hay không? Và thì quá khứ đơn mà Hoàng Long dùng cho động từ lose gợi ý rằng hành động làm mất thuộc về quá khứ và do đó không còn sự liên hệ gì tới hiện tại nữa. Alicia hiểu được sắc thái này của câu hỏi và chị ấy đưa ra câu trả lời khẳng định yes. Đúng là chị ấy có làm mất chìa khóa thật, nhưng việc đó đã thuộc về quá khứ. Bây giờ chị ấy đã tìm thấy nó rồi. Điều mà Hoàng Long muốn nhấn mạnh khi phân tích cách đặt câu hỏi và cách trả lời trong tình huống trên là sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn chính là ở sự liên hệ với hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành luôn luôn cho chúng ta biết có sự liên hệ với hiện tại. Khi Hoàng Long nói Alicia has lost her key, thì câu này có nghĩa là bây giờ Alicia không có chìa khóa của cô ấy. Thì quá khứ chỉ cho chúng ta biết về quá khứ mà thôi. Nếu Hoàng Long nói Alicia lost her key, thì câu này không cho biết là bây giờ Alicia có chìa khóa hay không, mà chỉ cho biết rằng chị ấy đã làm mất chìa khóa của mình vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Các bạn nghe lại phần hỏi đáp giữa Hoàng Long và Alicia. Have you lost your key?
No, I found it.
Did you lose your key?
Yes, I did.
Để giúp các bạn phân biệt rõ cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, Hoàng Long sẽ nhờ Alicia cho các bạn thêm mấy ví dụ nữa và chúng ta cùng phân tích xem tại sao dùng thì hiện tại hoàn thành hay thì quá khứ đơn tùy theo ngữ cảnh cụ thể. Mời Alicia.
The Andersons have gone on vacation. They'll be back at home in 2 days.
Câu này có nghĩa là gia đình Anderson đã đi du lịch nghỉ ngơi. Họ sẽ quay trở lại trong 2 ngày tới. Vì sao Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây cho động từ go? Đó là vì ngữ cảnh cho chúng ta biết họ sẽ quay trở về nhà trong 2 ngày tới. Nghĩa là họ vẫn đang đi chơi chưa về. Họ đã đi vào một thời điểm nào đó trong quá khứ và vẫn còn đang ở đâu đó. Họ không ở nhà bây giờ. Đó chính là sự liên hệ với hiện tại. Vì thì hiện tại hoàn thành luôn luôn cho chúng ta biết có sự liên hệ với hiện tại. Do đó, dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây là chuẩn xác. Chúng ta cùng nghe lại.
The Andersons have gone on vacation. They'll be back at home in 2 days.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác.
The Andersons went on vacation, but they're back at home now.
Câu này có nghĩa là gia đình Anderson đã đi du lịch nghỉ ngơi, nhưng giờ họ đã trở về nhà. Vì sao Elisa dùng thì quá khứ đơn ở đây cho động từ go? Chỉ dấu nằm ở vế thứ hai của câu, but they're back at home now. Ngữ cảnh cho chúng ta biết rõ gia đình Anderson đã quay trở về nhà. Hành động đi du lịch nghỉ ngơi thuộc về quá khứ và không còn có sự liên hệ với hiện tại nữa. Chính vì thế, phải chia động từ ở thì quá khứ. Chúng ta cùng nghe lại.
The Andersons went on vacation, but they're back at home now.
Hy vọng qua những ví dụ vừa rồi, các bạn đã có thể phân biệt được khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành và khi nào thì sử dụng thì quá khứ đơn. Hãy nhớ điểm khác biệt chính là ở sự liên hệ với hiện tại. Rất vui được trò chuyện với các bạn và Hoàng Long xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn tiếp tục ở Trung Quốc do chính phủ Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo như phúc trình về nhân quyền gần đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ. Vào năm 2015, chính phủ Trung Quốc mở các cuộc đàn áp nhắm vào các luật sư biện hộ trong những vụ án nhân quyền và bênh vực cho lợi ích của dân chúng. Dù hầu hết hơn 300 luật sư và các nhà hoạt động dân quyền bị bắt trong năm 2015 đã được trả tự do, 16 người vẫn bị giam chờ ngày ra tòa. 4 người khác bị kết án tù từ 3 năm cho đến 7 năm rưỡi trong những vụ xử không theo quy trình pháp lý. Công an tiếp tục quấy nhiễu gia đình của những người bảo vệ nhân quyền và của các luật sư để trả đũa. Bà Wang Yu, một trong những luật sư nổi tiếng nhất bị giam trong cuộc đàn áp, đã được trả tự do nhờ đóng tiền tại ngoại sau khi bà nhận tội trên truyền hình. Chắc chắn là bị ép buộc, nhưng bà và nhiều người khác vẫn bị nhiều hạn chế khác nhau, chẳng hạn như bị tiếp tục theo dõi tại các địa điểm không được tiết lộ. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tổ chức xã hội dân sự. Một đạo luật mới do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dưới sự giám sát của Bộ Công an cho thấy chính quyền xem các tổ chức phi chính phủ đe dọa an ninh quốc gia. Dù luật dự trù chỉ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài và những đối tác trong nước bắt đầu ngừng hoạt động trước cuối năm 2016. Nhà cầm quyền tiếp tục kiểm duyệt và kiểm soát chặt chẽ những bài viết trên Internet và các ấn phẩm và những phương tiện truyền thông khác. Chính thức đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do di chuyển, tự do lập hội và tự do tập họp của người Tây Tạng tại vùng tự trị Tây Tạng và những khu vực Tây Tạng khác và người Uyghur tại vùng tự trị Uyghur ở Tân Cương tiếp tục vượt cao hơn ở những khu vực khác cả về mặt nghiêm tắc lẫn quy mô. Chính phủ tiếp tục áp đặt chính sách hạn chế sinh sản, dù đã gỡ bỏ việc hạn chế mỗi gia đình chỉ có một con, phủ nhận quyền của phụ nữ quyết định về số con của họ, và trong một số trường hợp, các giới chức bắt buộc phụ nữ phá thai, đôi khi trong những giai đoạn sắp sanh nở. Hoa Kỳ sẽ bền bỉ trong việc cam kết bảo vệ nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói việc này không chỉ là một điều bắt buộc về đạo đức, nhưng đây là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ làm cho thế giới ổn định và an ninh hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.